Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Tiếng Việt Còn, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và đã hoạt động trong 20 năm qua. Với kinh nghiệm của một nhà báo, chúng tôi muốn biết rằng cái kinh nghiệm của anh về những từ ngữ, những cái ngôn ngữ mà cách nay 20 năm có giống như hiện giờ hay không, và đã thay đổi, và thay đổi như thế nào? Phải có trước, có sau không ạ? Dạ.
Vâng. Thế thì trước khi mà đi sâu vào chi tiết và từng nội dung một, thì tôi xin nói sơ lược như này. Tôi thì không phải là được đào tạo ra để làm báo, mà tôi lại cái chuyên ngành của tôi là học phiên dịch tiếng Pháp trong trường Đại học Ngoại thương, có nghĩa là thương mại xuất nhập khẩu đấy. Thế thì chúng tôi ở bên tiếng Pháp, cho nên là trong những cái môn bổ trợ ở trường đại học ấy, thì có hai môn liên quan đến ngôn ngữ. Một là môn ngôn ngữ học, hai là môn lý luận phiên dịch. Thì chúng tôi cũng được trang bị những kiến thức cơ bản. Trước khi đi sâu vào cái nội dung của ngôn ngữ thì tôi trình bày cùng với khán giả cái việc đúng sai hay dở nó còn rất là phong phú, rất là khác nhau. Tôi nói đơn giản nhất là cái lĩnh vực toán học này, chính xác như toán học đúng không? Có phải không ạ? Nhưng mà nó cũng có trường phái nhá. Ta chỉ xét riêng về hình học thôi, cũng là môn hình học, nhưng mà ông Euclid từ thời cổ đại ông đã ra cái định nghĩa là tiên đề là qua hai điểm chỉ có thể kẻ được một đường thẳng và chỉ một mà thôi. Ông còn nhấn lại cái câu đó. Trong khi đó thì nhà toán học người Nga là Lobachevsky thì ông lại ra một cái tiên đề là qua hai điểm có thể xác định được, có thể kẻ được vô số đường thẳng. Nếu ta quan niệm đường thẳng là những đường cong mà bán kính lớn vô cùng, thì hai cái đấy nó đá nhau chăn chát, nhưng mà hai cái đều được thực nghiệm thực tế đã xác nhận. Thứ nhất là việc đo đạc tất cả các kích thước ruộng đất này kia để xây nhà, xây cửa hay gì đó, làm đường xá, thì chúng ta vẫn áp dụng Euclid. Nhưng mà khi khoa học đã tiến bộ đến mức độ là con người muốn chinh phục không gian không thể thành công nếu không áp tin theo cái tiên đề của Lobachevsky, tức là qua hai điểm thì có thể kẻ được vô số đường thẳng, nếu quan niệm đường thẳng là đường cong, đường lớn vô cùng. Qua đấy để nói rằng là một cái môn khoa học chính xác như toán học mà cũng còn có quan điểm khác nhau, có trường phái khác nhau, huống chi là ngôn ngữ, lĩnh vực trong xã hội học, thì ngôn ngữ xuất hiện có những cái hiện tượng tranh cãi nhau là ra thấy nó không bình thường.
Dạ vâng.
Nhưng mà xin... của tôi thì tôi muốn đem lại cái mà tôi nhận thức được, cũng là hầu để quý vị khán thính chào SBS một cái góc nhìn mới nếu như quý vị nào chưa có cái quan điểm đó.
Dạ, xin phép được nhắc lời anh ở đây. Thật sự thì anh dẫn một lĩnh vực là toán học thì rất là chính xác của Euclid với lại một toán học của Nga.
Dạ.
Thì thưa anh, nó liên quan đến một cái lĩnh vực có thể nói là hình học phẳng và hình học không gian vân vân. Thì những người nào học năm cuối cùng của trung học đều đã biết. Nhưng mà trở lại là chúng tôi không yêu cầu anh phê bình về ngôn ngữ trong thời đó. Cũng không có ai có thể là khen hay chê gì những tiếng đã sử dụng từ lâu. Nhưng mà chỉ biết rằng với kinh nghiệm của một người làm báo 20 năm qua thì những cái thay đổi, anh nhớ lại giữa 20 20 năm trước, những ngôn ngữ sử dụng trong báo chí và bây giờ nó có khác biệt. Mình không nói chuyện là khen hay chê, bởi vì ngôn ngữ là thay đổi và thay đổi theo với con người. Thành ra mình sử dụng nó thì mình chấp nhận nó. Thưa anh, như vậy xin tóm lại một câu hỏi là 20 năm trước khi anh bước vào lĩnh vực báo chí thì việc viết một cái bản tin hay là làm một phóng sự vân vân nó có khác biệt gì với hiện nay không thưa anh?
Khi tôi bắt đầu mà chuyển từ làm kinh tế cho nhà nước ấy, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu du lịch vân vân ấy, chuyển sang làm tham gia hoạt động trong lĩnh vực báo chí ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái ngôn ngữ trong báo chí so sánh từ cái hồi đó cho đến bây giờ thì nó cũng có sự thay đổi nhưng mà không lớn lắm. Nhưng mà tiếp xúc với tiếng Việt bên truyền thông thì chúng tôi được tiếp xúc từ còn lúc còn nhỏ, cũng cách đây cũng cỡ khoảng nửa thế kỷ rồi chứ không có ít, hơn nửa thế kỷ rồi. Bản thân tôi ghi nhận có nhiều cái sự khác biệt, có sự vận động. Và khi mà cái môn ngôn ngữ học hiện đại mà chúng tôi tiếp thu được ở nhà trường đại học ấy, thì người ta xác định rằng ngôn ngữ luôn luôn nó biến động, nó luôn luôn nó thay đổi chứ nó không cố định. Người ta nói ví dụ một cách rất đơn giản, cái thế hệ hiện nay khoảng 80-90 tuổi, ít nhất là 70 tuổi trở lên, thì là đều biết rằng trước đây để nói về cái quốc gia mà ở phía bắc của nước Mỹ, Hoa Kỳ là Canada đấy, thì hầu hết là ngôn ngữ một cách đây khoảng nửa thế kỷ thì miền Bắc cũng như miền Nam lúc mà chưa phân đôi hai miền mà theo quy định xưa nay, cũng như là sau đó một thời gian ngắn thì trên các cái phương tiện truyền thông trên sách báo người ta đều gọi đấy là gia nã đại, nhưng bây giờ thì người ta gọi là Canada từ lâu rồi, từ cách đây mấy chục năm rồi, cách đây nửa thế kỷ là như thế. Một loạt các cái quốc gia khác ấy, ví dụ như là Hungary chẳng hạn thì ngày xưa thì gọi là Hungary, rồi Bulgaria gọi là Bulgaria vân vân, thì những cái đấy có sự ngôn ngữ, nó có sự vận động theo thời gian, thì những cái từ cổ có trước ấy, có thể có một số từ ngữ nó vẫn còn tồn tại đến bây giờ, nhưng cũng có một số cái từ ngữ nó biến mất. Cái tôi nhớ nhất là cái khoảng thập niên 70-80 thì trên báo chí của nhà nước Việt Nam, cái lúc kể cả trước ngày 30/4/75 đó, trong các cái văn bản chính thống của nhà nước, của báo chí, của chính phủ ở miền Bắc ấy, thì họ không có dùng cái từ phe phải con phe. Nhưng tôi biết cái từ đó đã có xuất hiện từ những năm 50-60 ở miền Bắc. Miền Nam tôi không rõ lắm, vì lúc tôi ra miền Bắc từ năm 1955 cho nên tôi chỉ biết chuyện đó thôi, chứ còn trước đó thì tôi có nhỏ ở trong Nam thì tôi không có rõ. Thế thì hồi những năm 50-60, cái từ phe phải con phe là nó không phải là từ cái ngôn ngữ chính thống của báo chí cũng như là hệ thống tuyên truyền hay sách vở. Cái đó là cái từ lóng của những người ở ngoài xã hội, đặc biệt là những người giang hồ buôn bán chợ búa, mà nó có cái gốc là cái từ affair của tiếng Pháp là buôn bán, làm ăn, kinh vụ làm ăn. Thế thì dân ta hồi đó có một số người nào đó người ta dùng cái từ là phe, tức là con buôn, phe phẩy, người với hẳn ý xấu. Và những ngôn ngữ đó nó chỉ ở ngoài xã hội thôi, chứ còn sách báo và hệ thống tuyên truyền như radio, TV của nước không nói cái từ đó. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì tôi lại thấy xuất hiện chữ là con phe ở trong các cái văn kiện chính thức của nhà nước, trên báo chí. Thì rõ ràng là nó có một sự vận động.
Đêm xuân xưa hát niềm thương quan họ, câu qua câu để lại mùa thương, cho sau này ai còn niềm vương. Tiếng Việt trên dòng sông, có điều nam ai buồn, ai chờ ai đến bờ xa, ai chưa về ai còn đổi mưa.
Và cái hiện tượng mới nhất gần đây á, rất là nhiều người trên cộng đồng mạng người ta đã đem ra để người ta diễu cợt, tức là cái đây vài tháng này cái ông tân chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tức là thủ đô của Việt Nam bây giờ đó, là ông Chu Ngọc Anh. Ông này được điều về từ cái chức Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Ông có học hàm học vị khá cao theo cái danh hiệu của Việt Nam. Thế thì ông về làm chủ tịch thay cho ông Nguyễn Đức Chung được kỷ luật đi tù. Ông Chu Ngọc Anh ông có nói về tình hình dịch bệnh này trong một cái cuộc nói chuyện với cán bộ lãnh đạo của thành phố Hà Nội, tức là những người dưới quyền ông ở đấy, và cũng có thể có cả bí thư là những người trên quyền ông ở đó nữa. Thế thì ông có nói một cái đoạn rất là vui vẻ và người ta ghi âm lại để người ta đưa lên trên mạng xã hội, là nếu mà Hà Nội mà bung mà toang thì tôi chịu trách nhiệm. Ông nói xong ông cười và ông nói thêm một câu là đại khái nó cũng là cái ý, tức là muốn gì thì ông cũng phải cái người chịu trách nhiệm về cái chuyện là để dịch nó lây lan nhiều. Cái từ bung, từ toang thực chất là không có trong cái văn kiện chính thức của báo chí và hệ thống tuyên truyền nhà nước, mà là cái từ của cái giới trẻ người ta hay gọi một cách thân mật là trẻ trâu, hay là có ý là chia bài đó, trẻ trâu á, các cháu nó hay dùng cái từ đó, hoặc những thanh niên mà vun nhộn người ta hay dùng cái từ bung toang, là những tiếng lóng ngoài xã hội. Thế nhưng mà ông ấy là với tư cách là một ủy viên trung ương đảng, là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông dùng cái từ đó thì nhiều người đã thấy rất là buồn cười.
Báo chí cũng có dùng những chữ đó thưa anh.
Vâng, như là sau khi ông dùng thì là báo chí bắt đầu một số phóng viên họ cũng dùng cái từ đó, rõ ràng cái từ đó là trở thành là cái ngôn ngữ được nhà nước chính thức là chấp nhận.
Dạ vâng, có một giai đoạn mà xin nhắc với anh là có những cái từ hạn như là từ tiếng nước ngoài, báo chí thường dịch lại phiên âm hạn như là Venezuela la vân vân, Paraguaya hay gì vân vân, những cái chữ đó. Thưa anh, bây giờ xu hướng là không còn dùng những chữ đó, thì dường như đó là những sự cải thiện. Người ta thấy đó, có thể nói là khó chịu khi nhìn thấy một văn bản mà có những chữ mà phiên âm có nối liền với nhau. Anh có nhớ thời gian đó không ạ? Dạ.
Cái hiện tượng đó tôi cho nó thuộc về quan điểm. Nếu mà chúng ta có kiến thức ngôn ngữ học tương đối một chút, chúng ta thấy nó cũng là bình thường thôi. Nếu nói về cái chuyện là các cái địa danh hoặc cái ngôn ngữ của nước ngoài chuyển dịch sang tiếng Việt mình, nó có rất nhiều quan điểm. Tôi nói ví dụ như là một cái ví dụ này để nó minh chứng này. Có nhiều người á, không phải xuất thân là lớn lên mà nhiễm thụ cái ngôn ngữ của hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam ở miền Bắc á, thì họ phê phán rất là nhiều. Và những người muốn diễn đạt cái địa danh là thủ đô của Liên Xô cũ hay nước Nga hiện nay á, trên báo chí hiện nay có nhiều người cũng dịch trên sách vở cũng thế, là Moscow, đúng như anh nói ấy, là phiên âm từng âm và có cái gạch ngang là trước từng âm một. Thế thì những người chỉ dịch cái đó lại chủ yếu, tôi biết là lại chủ yếu là những người chỉ biết tiếng Anh. Tiếng Anh khi người ta phản ánh cái địa danh là thủ đô của nước Nga, người ta gọi là Moscow. Nhưng mà ai đã học tiếng Nga thì biết rằng là người Nga người ta gọi là Moscow. Vâng, như vậy thì nếu phiên âm sang Latin, bởi vì tiếng Nga là tiếng Slav mà, thì phiên âm sang Latin thì rõ ràng cái cách phiên âm Moscow nó chính xác hơn. Nếu anh xác định ngôn ngữ là tiếng nói có trước, chữ viết có sau, chữ viết phải theo tiếng nói, đó là những nguyên tắc cơ bản. Thế còn về ngôn ngữ ai đúng ai sai thì thế này, nó có rất nhiều quan niệm, nhưng mà cái quan niệm chính thống của ngôn ngữ học hiện đại á, người ta lấy tiếng của một quốc gia á, thường người ta trừ những trường hợp những quốc gia đặc biệt như là Bỉ, tôi không dám nói bởi vì nó nhiều thứ tiếng rất là phổ thông, rất là phổ. Nhưng mà những nước thông thường ấy, một quốc gia thì nó có một cái thứ tiếng chung, thì người ta chọn cái mà nó có sự khác biệt ở vùng miền. Thế thì người ta cho coi là chính thống xuất phát từ hai ý. Thứ nhất là có nhiều người sử dụng nhất, nghe tiếng nói đó, nhiều người sử dụng nhất. Một là một ý, một ý thứ hai là ngôn ngữ bỏ cái vùng thủ đô của quốc gia đó. Có thể một trong hai yếu tố đó người ta xem qua xét lại và người ta chọn một cái yếu tố nào đó, người ta chọn một cái phương án. Thế thì cái người Nghệ Tĩnh ấy, chúng ta đều biết là cái tiếng nói của họ rất khó nghe, nhưng mà lại dễ nghe với người Nghệ Tĩnh. Tôi còn nhớ sau năm 75, tôi có dịp từ miền Bắc tôi về quê tôi ở Quảng Ngãi, tôi gặp bà ngoại tôi còn sống và những người bà con trong dòng họ đấy. Thì tôi nói một hồi ấy, thì bà ngoại tôi bảo, nó chăm cái gì đấy bay. Bà ngoại tôi không hiểu, bà mới hỏi bà mấy bà dì ông cậu tôi là nó chăm cái gì đấy bay. Thì cái chuyện đấy là nó mình đưa thôi, bởi vì nó thì khác nhau. Nhưng mà trên báo chí không thể nào lấy tiếng Nghệ An ra để làm cái văn phong chính thống được. Đấy. Nhà văn có thể dùng những cái từ địa phương để cho đặc tả, để cho tất cả nước biết rằng ở cái vùng đó người ta nói diễn tả cái ý đó, người ta dùng cái từ gì, âm điệu như thế nào. Chứ còn thông thường những văn kiện chính thống là đều lấy cái tiếng nói ở Hà Nội là được xác định. Nhưng Hà Nội, ngay Hà Nội, cái số người nói ngầm LN cũng không phải là ít đâu, nhiều đấy.
N thấp N cao rồi, dạ vâng.
Vâng, đấy.
Dạ vâng, thưa anh thế này. Mình không bàn về vấn đề mà chuyện địa phương ngữ đó, bởi vì mỗi vùng miền đều có những cách nói và những phát âm có thể nói là rất dễ thương khác nhau, thì không thể nói rằng miền này nói hay mà miền kia nói thế này thế nọ. Nhưng mà thưa anh, trở lại vấn đề báo chí đó, chẳng hạn như là chúng ta có chữ Washington là thủ đô của Hoa Kỳ, nhiều người thì dùng chữ Washington, nhiều người dùng chữ Hoa Thịnh Đốn, chẳng hạn như là New York là New York, nhiều báo chí ở Việt Nam thì dùng chữ New York thay vì chữ New York. Thì thưa anh, nếu mình chấp nhận cả hai loại như vậy thì nó phong phú tiếng Việt hơn, thay vì phải phiên âm ra thì cái chữ đó nghe cũng không giống cái tiếng Việt chút nào cả. Anh nghĩ thế nào? Dạ.
Về ngôn ngữ Việt Nam thì nó có, dù muốn hay không đúng đáng phải thừa nhận là nó có một sự ảnh hưởng rất là nặng nề từ văn hóa của phương Bắc, tức là Trung Hoa cổ đại. Bởi vì chúng ta có cả 1.000 năm dưới sự đô hộ của phong kiến phương Bắc Trung Quốc đấy. Đấy, thế thì trong ngôn ngữ thì chắc chắn là nó có sự ảnh hưởng kể cả văn hóa nó, chứ không chỉ riêng ngôn ngữ về cách làm nhà, làm cách làm đền thờ vân vân, về thờ những ai vân vân. Ở Việt Nam cái chuyện mà miếu thờ Khổng Tử là rất nhiều, mà nếu như không có yếu tố chính trị xen vào thì đấy là nó là văn hóa ảnh hưởng rất nặng nề. Văn hóa Nho giáo, Khổng giáo của Trung Quốc người ta ảnh hưởng đến Việt Nam mình. Thế thì những cái từ trong quá khứ đã có rất nhiều từ để nói về các địa danh trên thế giới, kể cả những tên riêng của những người nổi tiếng thì là bị ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc, tiếng của người Hoa đấy, người ta gọi là âm Hán Việt đấy, phiên trong ngôn ngữ hiện nay người ta gọi đấy là những hiện tượng âm Hán Việt. Thì ví dụ như là Hoa Thịnh Đốn hoặc này kia đấy, thì không phải là Washington là phiên âm từ tiếng Anh đấy, của người Mỹ và phiên âm sang tiếng Việt, mà Hoa Thịnh Đốn là chắc chắn là nó lái qua cái tiếng Trung Quốc. Cái chuyện đấy là nó cũng là một hiện tượng tự nhiên ạ. Còn bây giờ quan điểm sử dụng như thế nào ấy, thì tôi nghĩ là thế này, trong triết học nó có một cái ý rất hay, không có chân lý tuyệt đối mà chỉ có chân lý là cụ thể. Có nghĩa là bây giờ này, trong ngôn ngữ anh dùng cái từ ngữ nào, bây giờ anh đang muốn truyền đạt cái thông tin mà anh nắm giữ đấy đến cho đối tượng nào thì anh chọn ngôn ngữ phù hợp với đối tượng đó. Tôi nghĩ cái đó là tôi tán thành cái quan điểm đó. Ví dụ như là các nhà khoa học hiện nay ấy, những nhà khoa học y tế đấy, người ta đang tranh luận về vaccine chẳng hạn, tôi thấy có những người rất tốt, những người rất giỏi, người Việt mình ở nước ngoài đấy, các giáo sư tiến sĩ này kia có uy tín đấy, có tên tuổi đấy, thì họ viết có những cái mình đọc mình hiểu được, có những cái mình chịu, bởi vì chỉ có lĩnh vực chuyên môn ấy người ta mới hiểu thôi. Mặc dù tôi bản thân tôi được đào tạo làm phiên dịch tiếng Pháp 5 năm trời để ra đi làm công tác phiên dịch trong một xuất nhập khẩu này kia, nhưng một lần tôi đi dịch cho ngành y tế là tôi biết rất là sống dở, bởi vì sao, họ dùng những cái từ chuyên môn của họ, ví dụ như cái từ bên tiếng Việt nó gọi là tiếng thổi tâm thu, ngay tiếng Việt tôi còn chả hiểu tiếng thổi tâm thu là cái gì, hiểu lắm lắm, tôi đào đâu ra tiếng Pháp thích hợp để mà dịch cho chuyên gia. Thế thì rõ ràng, nhưng mà với một cái anh cán bộ như bác sĩ điều dưỡng thì đối với họ cái chuyện đấy nó quá đơn giản, bởi vì đấy là lĩnh vực chuyên môn hẹp của họ, cho nên là đứng ở góc độ này mà nhận xét về cái góc độ khác thì tôi thấy nó cũng khó.
Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắt son. Lời quê hương ấy lời sắt son.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.